Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 239. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Mặc Lấy Giáp Trụ phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bồi đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã ly. Ông nói là có những người sẽ bị lừa dối bởi thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, có sự dạy dỗ mà nó đi theo ma quỷ, và những điều đó bị lừa dối đến nỗi lương tâm không còn cảm nhận được lẽ thật như thế nào nữa. Nghe thì có thể thấy có vẻ hơi lạ, nhưng mà có khi nào mình nghe ông này nói cái này rồi mình thấy chắc cũng đúng đúng, qua nghe ông kia nói thấy cũng đúng đúng, đọc cuốn sách khác thấy cũng đúng đúng, cái gì thấy cũng đúng đúng hết? Tức là cái sự sai lầm đó rất lớn ở trong mình, không có phân biệt lẽ thật. Cái sự phân biệt lẽ thật là sự rất là nhầm lẽ. Mình nghe là mình hiểu liền, mình đọc cái mình thấy liền, đó là cái điểm ở đây. Mà tới cái phần nào mà lương tâm của mình đã lì rồi đó, tức là chai lì rồi, đã từ khước lẽ thật, xa lẽ thật tới phần rất dễ để mà ma quỷ nó đến để mà nó phỉnh dỗ chúng ta. Vì thế hội thánh bị phỉnh dỗ thường xuyên. Biết bao nhiêu người ở trong hội thánh, biết bao nhiêu năm, tự nhiên có cái phong trào mới chạy theo, có sự dạy dỗ mới, cái thất lạc.
Tại sao?
Không có nhầm lại gì với lời Chúa, không có thắt lưng cái đầu óc mình, không có kỷ luật ở trong cái vấn đề đối với lẽ thật. Ngồi nghe giảng biết bao nhiêu năm nhưng mà không có nhận lấy cho mình, cho nên không có được cái phần sức mạnh được ban cho. Làm thế nào để được nhầm lẽ? tức là giống như là lấy cái áo nó thắt vô lưng đó, là không bị vấp té, không bị vấn vương nữa đó. Để tôi đọc hai câu kinh thánh ở đây, chúng ta đang ở trong Timôthê, là Timôthê nhì đoạn số 2. Nói về cái sự vấn vương mà chúng ta phải bỏ đi. Câu số 4, khi một người ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình. Cái chữ lụy mình thì nói rằng, tức là cái vấn đề sống hàng ngày, cái chuyện hàng ngày nó rất dễ để mà nó làm cho mình bị vấn vương. Cái chuyện vấn vương cuộc đời, vấn vương chuyện này chuyện kia mà không cẩn thận, nó làm mình vấn vương hết rồi, không có làm gì cho Chúa, không có tranh đấu gì, không trở lính được gì cho Chúa. Có phải vậy không? Anh chị em, cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, con học ở đâu, tiền học như thế nào, tiền nhà trả làm sao, xe ở đâu như thế nào, tất cả dĩ nhiên chuyện mình phải lo lắng thật. Nhưng mà có biết bao nhiêu người tín đồ, chuyện đó nó làm vấn vương, không còn cái gì khác để mà tranh đấu cho Chúa cả. Xong hết chuyện đó là lính hết đạn, lính hết giờ, lính hết không có gì trơn nữa để tranh đấu cho Chúa hết. Hebrew đoạn số 12 nhắc cho chúng ta tội lỗi trong đời sống chúng ta làm vấn vương, không chạy được, không tranh đấu được. Thế thì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên, hay là chúng ta phải quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Bỏ tội lỗi dễ vấn vương, có những cái tội nhỏ đó, nói lá một tí mà đâu có làm sao, hay là ai cũng vậy mà đâu có làm sao, hay là cái tính tôi vậy, cái đó nó làm hồi không có tranh đấu đánh đấm gì hết, cuối cùng là mấy cái đó nó làm sức mạnh của mình tiêu tan, nó làm cho lẽ thật bị vấn vương che đậy lại hết, không còn sức mạnh nữa để tranh đấu và sống cho Chúa. Bỏ những điều vấn vương đó để có thể sống trong lẽ đạo của Chúa. Nên chúng ta nhắc lại rằng để mà có thể đứng vững sống trong lẽ thật, chúng ta phải đứng vững ở trong thái độ mà Chúa dành cho chúng ta, sẵn sàng, khắc nghiệt, ngồi chờ, nghe tiếng là làm. Tức là khi lời Chúa phán chúng ta nghe, chúng ta làm. Và càng ngày càng tăng tiến trong điều đó, không bị vấn vương những cái chuyện lo âu đời này hay là chuyện tội lỗi trong đời sống. Và đây là chuyện Phaolô nói, đây là chuyện anh em phải làm. Anh em bắt đầu giải quyết từng chuyện một, thì anh em sẽ trở nên vững vàng ở trong lẽ thật. Và khi anh em vững vàng trong lẽ thật, mặc cái sự nịt lưng đó, thì anh em sẽ bước vào cái chỗ hiểu biết ơn của Chúa để đứng vững. Tôi muốn đến tới phần số 2 để có thể nói về cái mưu trước của ma quỷ. Dấn thân chống cự mưu trước của ma quỷ. Trong câu phía trên, trở lại Ê-phê-sô đoạn số 6, nói như thế này: anh em phải mạnh dạn trong Chúa, anh em phải nhờ sức toàn năng của Ngài, anh em phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, và hôm nay phải lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Để làm chi? Để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Bởi vì mưu kế của ma quỷ là chuyện chúng ta không thể địch được nếu chúng ta không có những điều này. Anh chị em biết cái chữ mưu kế của ma quỷ ra từ cái chỗ methodia, tức là tiếng Anh là method. Ma quỷ nó không có đánh gió, đánh bậy đâu. Nó đánh có mưu, có trước rõ ràng lắm. Anh em có biết rằng, follow hỏi, anh em đang có một cái hệ thống, có một cái quy chế mà đang đối nghịch lại với anh em. Ma quỷ nó đánh mình, nó có chiến thuật, nó có rõ ràng từng bước một, từng bước một. Mà nó đã thiết lập cái chiến thuật này ngàn ngàn năm rồi. Nó đánh biết bao nhiêu triệu người rồi. Mà anh em tới một cái là thua liền. Ở đây có ai đánh cờ tướng không? Ở đó lính cờ tướng, mấy người mà ngoài đó chấp mình bao nhiêu đó, đánh hai nước là mình thua. Nó biết mình ở đâu rồi, nó vô đánh là mình thua liền. Ở đây cũng vậy, là anh em không biết cái mưu kế của kẻ dữ, anh em phải hiểu điều đó. Và tôi chỉ đưa ra một cái thí dụ như thế này. Mưu trước kinh khủng lắm. Chẳng hạn với dân sự Chúa. Chúa cứu họ ra khỏi Egypto, Chúa đem họ vào trong xứ hứa, Chúa ban cho tiên tri, Chúa ban cho lời Chúa, Chúa ban cho lời hứa của Chúa về đấng Messi. Chúa làm tất cả những điều đó. Rồi khi đấng Messi tới thì làm gì? Mưu trước kẻ dữ đến nắm cả nguyên cả nước, từ trên xuống dưới, và họ giết đi đấng Messi. Họ bị lừa dối tới cái nỗi không thấy Chúa, không thấy lời Chúa, biết bao nhiêu ngàn năm lời hứa đủ thứ thành tựu hết, mà không thấy gì hết trơn. Giết luôn Chúa, bỏ luôn, và bây giờ cũng thấy luôn. Việc sự mưu trước kẻ dữ kinh khủng tới cái nỗi mà chúng ta biết rằng không thể nào mà giải quyết được trong cái căn bản của mình. Ở đây câu nói rằng vì chúng ta đánh trận chẳng phải bởi cùng thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền thế lực, cùng vua chúa của thế gian. Cái chữ đánh trận ở đây là cái chữ
đánh sáp lá cà, trực tiếp chân tay.
Phaolô đưa ra hai chữ. Anh em có biết rằng khi anh em đối diện với ma quỷ, mặc dầu ở trong cái sự dạy dỗ, nhưng mà nó luôn luôn là sự tranh đấu cá nhân. nó luôn luôn là giữa mình với ma quỷ. Không ai đánh giùm mình đâu. Anh chị em hiểu điều đó không? Khi mình đối diện với lại cám dỗ, ai tranh đấu cho mình? Mình thôi. Hội thánh cầu nguyện cho mình có người khác giúp đỡ được, nhưng mà ai sẽ là người quyết định đối diện với những cái chuyện đó? Mình chứ. Mình không quyết định là thôi, mình đầu hàng là thôi, mình bỏ cuộc là thôi. Cho nên cái vấn đề ở đây á, nó xuống cái chỗ là anh em phải mạnh mẽ, anh em phải biết mỗi người cá nhân trong một cái cộng đồng chúng ta giúp nhau thật, nhưng mà phải hiểu cái trách nhiệm của mình. Tôi muốn liệt kê một số các vấn đề tổng quát ở đây, cái chỗ mưu trước của ma quỷ để chúng ta có thể hiểu được. Đầu tiên, khi ma quỷ tấn công, cái mưu trước của ma quỷ luôn luôn đụng tới về Đức Chúa Trời, về mỹ đức của Chúa và sự thành tín của Chúa. Câu hỏi đầu tiên của ma quỷ ở trong vườn Eden là gì? Chúa có nói như vậy không? Cái chuyện đầu tiên hỏi là Chúa có như vậy không? Và bắt đầu gieo cái nghi ngờ của chúng ta đối với Chúa. Gieo cái sự nghi ngờ của chúng ta đối với lời Chúa. Gieo sự nghi ngờ của chúng ta về sự tốt lành của Chúa. Mình nghe điều đó thì bình thường, nhưng mà đời sống của người tín đồ nhiều khi lâu lâu mình nghe cái câu cầu nguyện, mình bật ngửa ra. Ủa, cái này ở đâu ra vậy? Tại sao có sự cay đắng với Chúa vậy? Tại sao có cái câu trách móc Chúa vậy? Tại sao nghi ngờ tình yêu của Chúa vậy? Có khi nào anh chị em nghi ngờ tình yêu Chúa không? Có khi nào nói rằng hỏi Chúa tại sao không? Và khi chúng ta bắt đầu đi con đường đó là mình đã mắc vào mưu của kẻ dữ rồi đó. Mắc vào mưu kẻ thù rồi. Bởi vì khi nó tới với mình và nó hỏi rằng Chúa có nói như vậy không, là mình phải trả lời liền là lời Chúa là tốt lành. Tôi có thể không hiểu, nhưng mà tôi tin hoàn toàn nơi Chúa. Chúa là tuyệt đối. Có khi nào mình lo lắng không? Hả? Trách Chúa thì không trách mà lo. Lo cũng là cái chuyện gì? Lo lắng trong bụng.
Có khi mình nản chí, nản lòng, xa vào chỗ trầm cảm thì mình phải hỏi tại sao?
Vì sao? Vì khi ở chỗ đó thì cái sự tốt lành của Chúa ở đâu? Khi mình quyết định những cái quyết định trên đó thì cái vấn đề ma quỷ là nó đã đem mình ra khỏi cái chỗ tốt lành của Chúa, cái lời hứa của Chúa, lời của Chúa rồi, cho nên nó làm mình té lỏng trọng hết trơn, bởi vì chúng ta đã không đứng vững ở trong cái chỗ nối kết với Chúa là ai và lẽ thật của Chúa là gì. Chỗ nữa mà ma quỷ sẽ tấn công là sẽ tấn công trên lời của Chúa. Thứ nhất là nó làm cho lời Chúa giống như là khó hiểu. Nó dọa ra, nó nói lời Chúa khó hiểu lắm. Mấy người học PhD ra nó chưa chắc hiểu. Mình là phó thượng dân Nam Bộ đọc sao nổi. Thành ra không đọc luôn. Thành ra không hiểu gì hết trơn. Thành ra nói thấy chưa, đâu có hiểu gì đâu. Ủa, tại vì không đọc gì hết. Nhưng mà nó nói cho mình những điều đó rồi nó làm cho mình sợ lời Chúa. Tấn công ở nơi lời Chúa là chuyện luôn luôn mà ma quỷ nói. Ma quỷ dùng nhiều người, ông mục sư cách này cách kia, ông khác gì cách này cách nọ, làm hồi cái mình nói ô, mấy ông không biết, không ai biết hết. Nhưng mà mình phải đến với lời của Chúa để đọc và coi thử ra sao, nơi đó giúp cho mình đến với lời của Chúa. Cho nên khi mà chúng ta thấy lời của Chúa mà bị bỏ qua, nhiều khi sự tranh đấu đó nó không phải là vì ma quỷ có cái hệ thống nói là lời của Chúa không phải lúc nào cũng đúng hết, có những phần đúng thôi, thì là cái sự tấn công. Có những chỗ khác thì đem theo một cái căn bản khác, chẳng hạn như không dựa trên lời của Chúa mà dựa trên kinh nghiệm chẳng hạn. Người tín đồ dựa trên kinh nghiệm nhiều lắm, không có dựa trên lời của Chúa. Cái vấn đề nữa, vấn đề đến. Ma quỷ tấn công qua sự bắt bớ, mình hiểu điều đó. Nhưng mà ở nơi trường hợp của chúng ta thì bắt bớ nhiều khi về áp lực chỗ công ăn việc làm, áp lực của tôi phải có nhà chứ tôi ở nhà thuê không được, phải đi mua nhà chứ còn như vậy không được, rồi cứ chạy. Nó đâu cần bắt giam mình đâu. Nó chỉ cần bỏ mình vô trong cái hệ thống đó. Anh chị em làm công việc của Chúa, gặp khó khăn cũng là những chỗ mà ma quỷ nó đến. Phaolô nói rằng ở Ê-phê-sô ông đánh trận với thú dữ. Không biết là thú dữ nào ở Ê-phê-sô, nhưng mà rõ ràng có cái sự tranh chiến ở trong công việc của Chúa. Có bao giờ muốn bỏ không? Muốn nghỉ không? Đứng vững ở cái chỗ đó. Vì có những chỗ mà sự tấn công của ma quỷ như là Phaolô nói.
Như gai đâm vào hông.
Là sứ giả của Satan đến đụng đến mình. Một câu kinh thánh mà tôi muốn dỡ ra để nói về sự tấn công ở trong hội thánh, đó là sự làm cho chia rẽ ở trong hội thánh. Phaolô nói phải hết lòng, đoạn 4 câu số 1 tới câu số 3. Tôi trong Chúa khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức vụ mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhìn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Phải chiều nhau đến điều, phải giữ gìn đến điều, phải hết sức đến điều. Vì sao? Vì nơi đây là cái chỗ mà một khi sự hiệp một bị tan rã, bị tấn công là không có làm gì hết. ma quỷ nó tấn công vào đó rồi mà mình không giải quyết được trong lời của Chúa, hội thánh không làm chuyện này được. Anh chị em nếu mà có giữ sự cay đắng trong lòng là mình đã lầm lạc vào trong mưu kế của kẻ dữ.
Vấn đề nói hành chẳng hạn,
có cái thói quen ở trong hội thánh nói hành nói tỏi, kể chuyện này chuyện nọ, đó là mưu kế của kẻ dữ. Mình bắt đầu con đường đó là nó nắm lấy mình. Ở trong đời sống của người tín đồ, ma quỷ tấn công nhiều thứ. Một trong những điều làm cho mình nương dựa trên sức của mình. Sử ký nhất đoạn 21 kể cái câu chuyện của David thì nói là Satan dấy lên trong lòng David để đi đếm quân của mình. Cái chuyện đơn giản là David chỉ muốn đi đếm quân, nhưng mà ở nơi đó đem nguyên cả cái tấm lòng ra khỏi Chúa để nương dựa trên sức của mình. Kinh Thánh nói là Satan đến và dấy động lòng của David để làm chuyện đó, nói vào trong lòng, cám dỗ để mình đi cái con đường đó. Nhưng mà có lẽ cái điều mà Satan làm thường xuyên hơn hết là ở trong Dân Nhất đoạn số 2. Anh chị em dỡ ra chỗ này để thấy rằng chúng ta phải đối diện với vấn đề này thường xuyên. Đó là
vấn đề yêu mến thế gian. Ma quỷ không quan tâm
là mình đi nhóm Chủ Nhật đâu. Đi nhóm Chủ Nhật 1-2 tiếng đồng hồ không tới nổi. Chăm chăm chút đi đụng vô nhầm nhà thờ 3-4 tiếng đồng hồ chưa về được cũng được. Mấy người mà giỏi giỏi ăn ăn chút ở nguyên cả ngày nhà thờ cũng được. Miễn sao là những ngày khác cứ sống theo cái đường lối của mình. Như trong Gian Nhất đoạn số 2, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi. Xong ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Tất cả những điều đó đến từ đâu? Từ trong thế gian, những sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời. Nó đến với chúng ta một cách âm thầm, có lúc mạnh mẽ, có lúc âm thầm, mà nó nắm lấy chúng ta. Mà cuối cùng thì chúng ta đã nói từ lúc đầu, vấn đề là vấn đề vâng phục lời Chúa. Vấn đề là vấn đề vâng phục, cho nên chúng ta phải
đứng vững.
Anh chị em nhớ khi Chúa Giê-xu bị cám dỗ thì Chúa đứng bằng cách nào? Anh chị em nhớ không? Tôi đọc ở đây Ma-thi-ơ đoạn số 4. Chúng ta dỡ ra trong Ma-thi-ơ đoạn số 4 để thấy được trong cái sự tranh chiến rõ ràng ở đây, cái cách mà chúng ta đối diện mà nối kết với lẽ thật hôm nay là chúng ta phải chú ý tới. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng đang chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-xu đáp. Đức Chúa Giê-xu đáp làm sao? Có lời chép rằng, với lại lẽ thật, khi mà ma quỷ đến cám dỗ mình, anh chị em nói được câu đó không? Có lời chép rằng. Ma quỷ hỏi chép đâu? Mình nói, oops. Có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy giao mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Ma quỷ dùng kinh thánh xoay chuyển một chút xíu thì Đức Chúa Giê-xu phán rằng, cũng có lời chép rằng, khi có người đem lời của Chúa tới mà xoay trở một chút xíu, bỏ đi một chút xíu, chúng ta có thể nói rằng có lời chép rằng nói được không? Hay là không biết ớt giáp gì hết trơn? Mà nếu không nói được thì làm sao tranh đấu? Đức Chúa Giê-xu đảm rằng cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước trên thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Nói với Chúa Giê-xu rằng, làm chi phải lên thập tự giá? Có con đường ngắn nè, chúng ta làm việc chung với nhau, mình đồng minh với nhau, anh cúi xuống thờ tôn tôi giải quyết mọi điều cho bây giờ. Khi mà vấn đề
dù gì
ở trong đời sống mình tới đó, cái chỗ khai này một tí hay là đổi kia một tí hay là cắt chỗ kia một tí, mình biết cái câu nói không? Vì có lời chép rằng Chúa nói, hỡi quý Satan hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Phaolô nói câu này, anh em phải sẵn sàng trong đầu óc mình, anh em phải nịt lưng mình, anh em phải sẵn sàng đối với lẽ thật của Chúa, vì khi ma quỷ tấn công, cái chuyện mà anh em phải nói là gì? Vì có lời chép rằng. Mà anh em không nói được điều đó thì anh em không đánh được. Anh em không nói được điều đó vì anh em không hiểu lời chép rằng là lời nào. Anh em không có nắm lời Chúa thì không có cái vũ khí để đánh. Cho nên anh em phải đứng vững để nói được có lời chép rằng. Vì thế hết sức là căn bản để chúng ta hỏi rằng làm thế nào để có sức mạnh, làm thế nào để đứng vững, là Phaolô nói trong phần liên hệ tới vấn đề lẽ thật. Anh em phải biết lẽ thật và anh em phải gọi là nhạy cảm, sẵn sàng, bén nhạy để mà khi lời đến là làm, lời đến là làm và giải quyết vấn đề như vậy. Chúng ta đã học về vấn đề đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta định nghĩa đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì? Đầy dẫy lời Chúa và vâng phục tức khắc. Vậy thôi, đầy dẫy lời Chúa, vâng phục tức khắc. Lời Chúa có trong lòng, khi Đức Thánh Linh nhắc lời Chúa làm liền là xong cái vấn đề tranh đấu của chúng ta. Và đây nhắc lại điều đó, tranh đấu của chúng ta. Sau khi làm mọi điều rồi, ở đây nói vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Phần số 3 tôi chỉ nhắc câu này, đó là chúng ta phải đứng vững vàng ở trong sự vâng phục trong ngày khốn nạn. Trong ngày của chúng ta là ngày khốn nạn. Cái ngày khốn nạn nó tới liền, ngày khó khăn tới liền. Vì tất cả những điều này chúng ta biết, đời sống của chúng ta là những ngày khó khăn của sự tranh chiến. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đứng vững vàng trong sự vâng phục. Điều mà tôi muốn nói ở đây là cái câu mà một người đứng vững vàng, nó không có đứng vững vàng ngay cái lúc đó đâu. Nó cả nguyên một cái sự chuẩn bị, đã nịt lưng, đã học lời Chúa, đã hiểu lời Chúa, đã học thuộc lòng câu gốc. Những điều đó nó tới. Khi Martin Luther là người cải chánh giáo hội bị bắt bớ và đứng trước tòa án của giáo hội, thì ông nói câu này:
lương tâm tôi bị trói buộc bởi lời của Chúa và tôi đứng đây không thể làm gì khác hơn được.
Ông nói là nơi đây tôi đứng và tôi đứng vững chỗ này, tôi không thể làm điều gì khác hơn. Nhưng mà anh chị em nhớ rằng ông có nói câu đó một mình.
Thường chúng ta nhắc lại câu ông nói, tôi đứng đây không làm gì khác hơn được. Nhưng ông không nói câu đó một mình. Ông nói rằng, lương tâm tôi bị trói buộc bởi lời của Đức Chúa Trời. Bị trói buộc bởi lời của Đức Chúa Trời.
Ông nói là lương tâm, tâm lòng của tôi đã bị bắt phục ở dưới lời của Chúa. Cái câu mà chúng ta lúc nãy ở trong Corinto, bắt phục mọi tư tưởng trong đời sống của chúng ta, thì cái lúc đứng mới đứng được. Và đây là cái tiến trình là khi Luther tới cái phần mà phải đứng và phải quyết định, thì ông nói tôi không có làm gì khác được. Tôi chỉ làm được một chuyện là tôi đứng đây và tôi đứng ở trên lẽ thật. Vì tôi không có cái cách nào khác. Tôi tin như vậy, tôi sống như vậy, tôi đứng ở chỗ này. Thì người tranh chiến, người lính của Chúa cũng vậy. Đã được đứng vững trong lời của Chúa, đã hiểu lời Chúa, thì tới cái chỗ tôi nói tôi đâu quyết định gì được khác được. Cái chuyện tôi làm là phải làm, nó vậy đó. Ở trong gia đình mình nói, mình là người chồng, mình cư xử, chỉ có cư xử được có lối này thôi. Vì sao?
Tôi là một người nam cơ đốc, một người chồng cơ đốc.
Tôi đâu làm gì khác hơn được, tôi chỉ phải đi con đường này. Tôi là người trong hội thánh, có những vấn đề trách nhiệm, vấn đề này kia, tôi không quyết định gì khác hơn. Tôi không nằm nhà ngủ được, tôi không có lơ tơ mơ được. Vì sao? Tôi đã có lời của Chúa và tôi không làm chuyện gì khác hơn. Vì tôi đã được lời Chúa bắt phục, cho nên bây giờ tôi đứng chỗ này. Tất cả mọi chỗ chúng ta đứng nó nằm ở cái chỗ rằng chúng ta đã bị bắt phục dưới lời của Chúa trong lẽ thật của Ngài. Mà không có chỗ đó thì không có chỗ đứng. Cho nên anh chị em sáng hôm nay chúng ta được lời này nhắc nhở, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiên. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chờ vâng.
sống luôn luôn chỉ vì ngàn đời ngài có ý nguyện, hận ngài hận con muốn thương, trên chúa đang sống luôn luôn chỉ vì ngàn đời ngài có ý nguyện, hận ngài hận con muốn thương, trên chúa đang sống luôn luôn chỉ vì ngàn đời.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sờn. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sờn.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trung tín luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sờn. Nguyện con luôn trung tín.